Is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Ban Việt ngữ và Nam Nguyên kính chào quý thính giả. Quý vị đang nghe chương trình sáng thứ Tư ngày 7 tháng 11 năm 2012, phát thanh từ 6 giờ tới 7 giờ giờ Việt Nam trên sóng trung bình 1503 kHz. Và từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 trên các sóng ngắn 19, 22, 25 và 31 mét. Thưa quý vị, vào lúc chương trình này đến với quý vị thì tại Hoa Kỳ cũng còn vài tiếng nữa các phòng phiếu ở các tiểu bang miền Tây mới kết thúc. Đề tài thời sự đầu tiên sáng nay sẽ dành cho ngày bầu cử 6 tháng 11 ở nước Mỹ. Về những lĩnh vực khác, chúng tôi có tường trình về việc thêm 2 tàu cá và 24 ngư dân Việt Nam vừa bị bắt giữ ở Thái Lan. Kế tiếp là câu chuyện không thể bắt người dân Việt Nam gánh vác nợ xấu cho các ngân hàng thương mại. Bên cạnh đó là bài tìm hiểu vấn đề lợi ích nhóm, lũng đoạn nền kinh tế Việt Nam. Về quan hệ Việt-Trung, chúng tôi có bài sự vô nghĩa của Mỹ từ hợp tác. Sau hết là tiết mục cà phê Wi-Fi với câu hỏi tại sao Việt Nam chưa có một hội của những người viết blog. Nhưng trước hết là bản tin buổi sáng của Ban Việt ngữ.
Vũ Hoàng và Khánh An xin gửi đến quý vị bản tin sáng nay. Thưa quý vị, kiểm soát quyền lực là một trong những nội dung được quan tâm nhiều nhất trong buổi thảo luận tại các tổ về sửa đổi hiến pháp sáng ngày hôm qua. Theo Tổng thư ký Mặt trận Tổ quốc Vũ Trọng Kim, quyền lực nhà nước nếu phát huy tốt sẽ ảnh hưởng tốt cho quốc gia, dân tộc, còn nếu không sẽ để lại hậu quả. Đồng thời, quyền lực cũng dễ bị tha hóa và nếu lạm dụng, sẽ là nguồn gốc cho tham nhũng, lãng phí, vì những vấn đề này hiện đang được xem là một vấn nạn nguy hiểm của quốc gia và dân tộc. Cũng trong buổi thảo luận sáng ngày hôm qua, một số đại biểu cho rằng dự thảo hiến pháp chưa thể hiện rõ nội dung cụ thể của việc kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan. Hay mặc dù thể chế chính trị ở Việt Nam không phải tam quyền phân lập, nhưng cũng phải làm sao phân công quyền lực rõ ràng để việc thực thi có hiệu quả, tránh việc nhận lỗi tập thể, không quy được trách nhiệm cá nhân nào.
Ngoài ra, nội dung về vai trò kinh tế của nhà nước cũng được các đại biểu thảo luận trong phiên họp tổ sáng ngày hôm qua. Trong dự thảo sửa đổi hiến pháp quy định, các thành phần kinh tế đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân, cùng phát triển lâu dài, hợp tác, bình đẳng và cạnh tranh theo pháp luật. Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Thế nhưng, ngoài những quan điểm đồng tình cho rằng kinh tế nhà nước có vai trò chủ đạo, một số đại biểu cho rằng trong những năm qua, kinh tế nhà nước dù nhận được nhiều ưu đãi nhưng hoạt động kém hiệu quả và một số đại biểu nghi ngờ kinh tế nhà nước sẽ không thể giữ được vai trò chủ đạo. Cụ thể, đại biểu Đặng Thành Tâm của đơn vị thành phố Hồ Chí Minh cho rằng dù có mong muốn thế nào thì kinh tế nhà nước cũng không thể giữ được vai trò chủ đạo vì đây là quy luật phát triển và là thực tế. Ngoài ra, đại biểu Nguyễn Hữu Quang của đơn vị Thanh Hóa cho rằng hiến pháp có giá trị lâu dài nên cần quy định mọi thành phần kinh tế đều bình đẳng.
Hoa Kỳ hôm qua lên tiếng chỉ trích quyết định của Lào xây dựng con đập ngang dòng chính trên sông Mekong, nhất là khi nhiều nhà bảo vệ môi trường cho rằng nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục triệu người dân ở vùng hạ nguồn, cũng như sẽ làm bùng phát việc xây dựng nhiều con đập khác dọc dòng thủy lộ. Hoa Kỳ thúc giục phải ngưng ngay việc xây dựng đập cho đến khi có thêm những nghiên cứu về tác động của con đập này. Vào hôm thứ Hai, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo rằng mặc dù có nhiều quan ngại, nhưng phía Lào vẫn giữ nguyên ý định xây đập Xayaburi trị giá 3,5 tỷ đô la. Hiện tại, Lào là một trong những quốc gia nghèo nhất tại khu vực châu Á, và thủy điện đang là một trong những nguồn chính mang lại thu nhập cho quốc gia này. Với dự án tạo điện năng để bán sang Thái Lan, hiện Lào đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía Việt Nam.
Tòa án Trung Quốc vừa kết án tử hình 4 thành viên trong một băng nhóm buôn bán ma túy người Miến Điện vì đã bắt cóc và giết hại 13 thủy thủ Trung Quốc trên dòng sông Mekong hồi năm ngoái. Tin cho biết những nạn nhân Trung Quốc bị trói và bịt mắt trước khi họ bị bắn. xác của những người này được phát hiện tại vùng Chiang Rai, phía bắc của Thái Lan. Cảnh sát của bốn quốc gia Trung Quốc, Miến Điện, Lào và Thái Lan đã lập tức nhập cuộc. Kẻ trưởng nhóm No Kham bị bắt và giao cho Trung Quốc theo lời đề nghị của nước này hồi tháng 5 vừa qua. No Kham và ba đồng phạm khác bị kết án tử hình. Theo tin từ Tân Hoa Xã thì một đồng phạm khác cũng bị kết án tử hình treo, còn một tên khác thì bị kết án 8 năm tù giam. Hiện tại, tất cả những phạm nhân này đều đang xin được phúc thẩm. Bên cạnh băng nhóm ma túy Miến Điện giết hại 13 thủy thủ Trung Quốc, thì 9 binh lính khác của Thái Lan cũng bị cáo buộc có dính dáng vào vụ việc này trước khi họ tự ra đầu thú.
Các nhà lãnh đạo Á-Âu hôm qua đều đồng thuận cho rằng cần phải bảo vệ cũng như cam kết thúc đẩy thương mại giữa hai khu vực khi các quốc gia trong khối đang phải đối mặt với những bất ổn của nền kinh tế toàn cầu. Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng trấn an phía châu Á rằng khủng hoảng tại châu Âu đang nhẹ dần đi và hy vọng rằng kinh tế châu Âu sẽ từ từ hồi phục. Đồng thời, cả hai bên đều cam kết sẽ cắt giảm dần các hàng rào quan thuế thương mại và đầu tư. Chính những hợp tác như vậy là nền tảng quan trọng để cứu giúp nền kinh tế thế giới đang gặp khó khăn. Ngoài ra, trong cuộc gặp mặt thượng đỉnh ASEM, vấn đề nhân quyền của Miến Điện cũng được đưa ra thảo luận và cho rằng việc giam giữ bà Aung San Suu Kyi và các tù nhân chính trị khác cũng là điều từng chia rẽ hai khối Âu-Á.
Người đứng đầu Liên Hiệp Quốc phụ trách vấn đề hạt nhân cho biết Iran không hợp tác đầy đủ trong việc điều tra công việc sản xuất bí mật vũ khí hạt nhân tại quốc gia này. Ông Yukio Amano, Tổng Giám đốc của Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế, gọi tắt là IAEA, thông báo với Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc rằng Iran chưa hợp tác đầy đủ để chứng minh rằng mình không sở hữu nguyên liệu hạt nhân, cũng như tiến hành các hoạt động không khai báo. Do đó, phía IAEA không thể kết luận toàn bộ nguyên liệu hạt nhân tại Iran có phục vụ mục đích hòa bình hay không. Hơn nữa, ông Yukio Amano cũng cho biết thêm phía IAEA sẽ cam kết để có thêm các cuộc đàm phán với Iran và hy vọng sẽ đạt được sự nhất trí mà không phải chờ đợi thêm nữa. Xin được nhắc lại, Iran từ lâu vẫn từ chối họ sở hữu vũ khí hạt nhân và chương trình làm giàu uranium chỉ nhắm tới mục tiêu hòa bình. Tuy thế, cộng đồng quốc tế vẫn lo ngại Tehran có thể biến các chương trình làm giàu uranium trở thành việc sản xuất vũ khí nguyên tử.
Một vụ đánh bom xe liều chết tại một căn cứ quân sự ở Taizi, cách thủ đô Baghdad khoảng 20 cây số, làm ít nhất 32 người thiệt mạng và khoảng 46 người bị thương. Tin cho biết, một ô tô cài bom phát nổ tại bãi đậu xe của căn cứ quân đội và lúc này số binh sĩ đang đi lại khá đông và nhiều người đang đứng chờ xe buýt. Các cuộc tấn công thường nhắm vào lực lượng an ninh quốc gia nhằm làm giảm lòng tin vào chính phủ do quân Shia lãnh đạo. Mặc dù bạo lực tại Iraq gần đây có dấu hiệu suy giảm, tuy nhiên những vụ tấn công vẫn xảy ra khá thường xuyên. Vụ đánh bom trên được xem là vụ tấn công đẫm máu nhất tại Iraq hơn một tuần qua và là vụ đánh bom tại Taizi trong vòng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ. Theo thông tin từ bệnh viện địa phương, số thương vong có thể sẽ tăng lên bởi trong số đó có nhiều người bị thương rất nặng. Xin nhắc lại, vào ngày 23 tháng 7, cũng một vụ đánh bom khác ở Taizi đã khiến cho 42 người thiệt mạng.
Thị trường chứng khoán thế giới ngày hôm qua đã có những phiên giao dịch trái chiều khi các nhà môi giới, buôn bán tạm ngừng rút khỏi các thị trường chứng khoán trước khi cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ diễn ra, cũng như Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp sửa diễn ra vào thứ năm tới. Các thị trường chứng khoán tại châu Á gần như không có biến động nhiều, còn các thị trường tại châu Âu thì chỉ tăng không đáng kể. Cuộc đua giữa Tổng thống Obama và ứng cử viên Đảng Cộng hòa Mitt Romney đang ở thế giằng co, khiến các thị trường chứng khoán cũng không có chiều hướng tăng hay giảm rõ rệt. Cụ thể, thị trường chứng khoán tại London chỉ tăng 0,2%, còn của Pháp cũng chỉ nhỉnh hơn 0,1%. Thế nhưng, chỉ số Nikkei của Nhật Bản lại giảm 0,4%, của Hang Seng của Hồng Kông mất 0,3%. Các thị trường tại Thái Lan, Singapore đều giảm. Cũng tại thời điểm này, Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp diễn ra và người ta cũng không lạ lẫm vai trò sắp tới của ông Tập Cận Bình. Nhưng các thị trường chứng khoán vẫn theo dõi rất sát sao, nhất cử nhất động tại Trung Quốc trước những biện pháp đối phó với nền kinh tế có dấu hiệu suy giảm tại quốc gia này.
Mở đầu phần thời sự, thưa quý vị, cuộc bầu cử Tổng thống ở Hoa Kỳ đã gần đến chỗ kết thúc. Chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi, phần lớn các phòng phiếu ở miền Đông sẽ đóng cửa. Các phòng phiếu ở miền Tây thì vì lý do giờ giấc chênh lệch nên sẽ đóng cửa trễ hơn khoảng 3 tiếng đồng hồ. Chương trình của chúng tôi sáng nay xin được tiếp tục với câu chuyện bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ do Vũ Hoàng và Nguyễn Khanh thực hiện.
Vâng, xin cảm ơn anh Nam Nguyên. Thưa quý thính giả, suốt ngày hôm nay ở Hoa Kỳ thì các cái cuộc thăm dò được thực hiện với cử tri sau khi họ rời phòng phiếu cho thấy là số người bỏ phiếu cho ông Barack Obama của Đảng Dân Chủ cũng đông, mà số người ủng hộ cho ông Mitt Romney của Đảng Cộng Hòa cũng nhiều. Có lẽ chính vì cái điều này khiến cho cái cuộc bầu cử năm nay trở nên rất là sôi động so với những cuộc bầu cử trước đây. Và biết đâu là tối nay sau khi cuộc kiểm phiếu kết thúc thì không một ứng viên nào có đủ 270 phiếu đại cử tri để trở thành nhà lãnh đạo cho nước Mỹ. Và nếu như cái điều này xảy ra thì không biết là sẽ giải quyết như thế nào, thì là những cái câu hỏi mà Vũ Hoàng muốn đặt ra với anh Nguyễn Khanh. Và trước hết là xin chào anh Nguyễn Khanh. Với cái cách bầu cử của Hoa Kỳ nghe rất là rắc rối như vậy thì không biết là mọi tình huống bây giờ ra sao rồi thưa anh?
Bạn Vũ Hoàng vừa mới nói đến chữ rắc rối thì quả là có rắc rối. Lý do là bởi vì nước Mỹ họ không bầu tổng thống dưới dạng phổ thông, tức là không phải là ông bà nào có nhiều phiếu nhất sẽ đắc cử, mà họ lại bầu dưới dạng cử tri đoàn. Nói một cách đơn giản như thế này, thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị thính giả của Đài Á Châu Tự Do, cử tri của từng bang sẽ bỏ phiếu chọn một ứng cử viên, và trên nguyên tắc thì cử tri đoàn của bang đó sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên mà đa số cử tri đã chọn.
Vâng, anh Khanh nhắc tới cái từ là trên nguyên tắc thì tại sao lại có cái chuyện trên nguyên tắc ạ?
Thưa anh và thưa cùng với lại quý vị thính giả, tất cả chúng ta đều rõ là nước Mỹ có 50 bang, nhưng mà chỉ có 26 bang là có luật bắt buộc cử tri đoàn phải bỏ phiếu theo ý dân. Thí dụ như là nếu mà dân chọn ông Barack Obama thì cử tri đoàn phải bỏ phiếu cho ông Obama. Dân chọn ông Mitt Romney thì cử tri đoàn phải bỏ phiếu cho ông Romney. 24 bang còn lại thì họ lại không có luật quy định điều đó. Thành ra bởi như vậy tôi mới dùng chữ trên nguyên tắc. Tức là trên nguyên tắc thì 256 người được chọn vào cử tri đoàn của những tiểu bang này, họ được quyền muốn bỏ phiếu cho ai thì họ bỏ. Xin nói rõ hơn là thông thường thì cử tri đoàn ở 24 tiểu bang mà tôi vừa mới nói, họ cũng bỏ phiếu cho ứng cử viên được đa số cử tri toàn tiểu bang chọn. Nhưng mà anh nên nhớ là chỉ cần một hoặc là hai người có quyết định bỏ phiếu theo ý riêng của họ, tức là họ tính cái chuyện xé rào, thì lúc đó kết quả cuộc bầu cử sẽ trở nên khác ngay. Và đó chính là điều mà một trong những ông bà nào mà xé rào thì chúng ta thấy là tình hình có thể sẽ đổi khác. Chuyện đó là cái chuyện mà người ta đang nói đến. Đó là chưa kể đến cái chuyện luật bầu cử ở hai bang mà tôi xin được nói ở đây là bang Maine và bang Nebraska.
Vâng, vậy thì ở hai cái bang Maine và Nebraska thì thế nào thưa anh Khánh?
Thưa anh là hai bang này họ còn có luật chia phiếu cử tri đoàn cho từng đơn vị bầu cử. Tôi xin lấy tiểu bang Nebraska làm cái thí dụ. Đây là bang mà được dự báo là sẽ bỏ phiếu cho ông Romney của Đảng Cộng Hòa. Giả sử như ông Romney thắng ở Nebraska và có đúng 270 phiếu để trở thành tổng thống, nhưng mà vì bang này chia phiếu cử tri đoàn cho các đơn vị bầu cử, do đó chỉ cần đại diện một đơn vị, chẳng hạn như là đơn vị ở Omaha chẳng hạn, họ quyết định ủng hộ ông Obama. Họ lấy lý do là vị tổng thống dân chủ đương nhiệm thắng ở thành phố này, thành ra họ không có lý do gì để mà họ phải bỏ phiếu cho ông Romney cả. Thì lúc đó ông Romney đang từ 270 phiếu sẽ rơi xuống còn 269 phiếu, và kết quả là hai ông sẽ hòe nhau, nước Mỹ vẫn chưa có tổng thống. Nhưng mà cũng phải xin phép anh Vũ Hoàng và thưa cùng với lại quý vị thính giả một lần nữa là tôi xin phép được nói cho rõ ở đây là chuyện xé rào có thể xảy ra hay không. Câu trả lời là có, và đương nhiên là cả hai đảng, Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa, họ phải tìm đủ mọi cách để mà ngăn chặn. Họ ngăn chặn bằng cách nào? Câu trả lời là họ tìm đủ cách để đảm bảo chuyện đó không thể xảy ra. Tức là nếu ứng viên Dân Chủ thắng ở một bang nào đó, thì bắt buộc những người được Đảng Dân Chủ đưa vào cử tri đoàn sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên của đảng mình. Và ngược lại, nếu mà ứng viên Cộng Hòa thắng một ở bang nào đó, thì bắt buộc những người được Đảng Cộng Hòa đưa vào cử tri đoàn sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên của đảng, chứ không thể nào mà họ chấp nhận chuyện xé rào bất ngờ xảy ra vào giờ phút chót.
Vâng, bây giờ là câu hỏi chính của Vũ Hoàng muốn biết thưa anh Khanh là liệu chuyện tối nay cả ông Obama hay là ông Romney mỗi ông có đúng 269 phiếu cử tri đoàn thì chuyện này có thể xảy ra hay không ạ?
Thưa anh là đương nhiên là có, dù là xác suất thì không quá cao. Tuần trước là tôi có nghe thấy ông Cagro là một trong những cố vấn của Đảng Cộng Hòa, ông bảo rằng là chắc chỉ 1% là cùng. Tuần vừa rồi tôi lại nghe ông giáo sư toán học là ông Nick Silver bảo rằng là chỉ 0,7% là tối đa. Mới đây thì tôi lại nghe một đài phát thanh ở Washington DC cho biết là không thể nào cao hơn 0,34%. Con số thì quả là có khác biệt, nhưng mà tất cả đều chứng tỏ chuyện nhức đầu chính trị đó có thể xảy ra. Tôi cũng còn nhớ là có một lần nhìn thấy các ông bà chuyên gia bầu cử của nước Mỹ, họ chụm đầu vào tấm bản đồ tranh cử toàn quốc, và sau đó họ đưa ra một cái kết luận như thế này. Họ bảo rằng là ngoại trừ những tiểu bang đã thuộc về ông Romney hay là đang nghiêng về phía của ông Romney, hay và những tiểu bang đã thuộc về ông Obama hay là đang nghiêng về phía của ông Obama, thì vẫn còn khoảng 8-9 tiểu bang mà họ nói rằng là sẽ định đoạt số phận chính trị của cả ông Dân Chủ lẫn ông Cộng Hòa. Theo tính toán của họ, thì nếu mà ông Obama thắng ở các bang gồm có Ohio, New Hampshire, New Mexico và Wisconsin, ông Romney thành công ở Florida, Virginia, Iowa, Nevada và Colorado, thì lúc đó hai ông, mỗi người sẽ cứu đúng 269 phiếu, và như vậy là cuộc bầu cử tổng thống kỳ này trở thành bất phân thắng bại, thưa anh Vũ Hoàng.
Vâng, nếu như là cái chuyện không may mà cả hai ông đều có 269 phiếu đại cử tri mà xảy ra, thì chuyện đó sẽ được giải quyết ra sao ạ?
Trước hết là phải xin nhắc lại là giờ này thì mà chương trình của chúng tôi gửi đến quý vị thính giả bên nhà thì hôm nay vẫn là ngày 6 tháng 11, tức là ngày cử tri Mỹ đi bầu. Và ngày mai và đến ngày 17 tháng 12 thì cử tri đoàn của từng tiểu bang họ mới gặp nhau để bỏ phiếu chọn tổng thống và phó tổng thống. Kết quả sau đó sẽ được gửi lên Quốc hội liên bang. Đến ngày 6 tháng Giêng năm tới thì các vị dân cử liên bang họ sẽ bắt đầu đếm phiếu cử tri đoàn do tiểu bang gửi về. Sau đó họ tuyên bố danh tánh của người đắc cử cho dân chúng biết. Bất kể là vì một lý do gì mà kết quả từ tiểu bang gửi cho liên bang cho thấy là hai ông bằng phiếu với nhau, thì lúc đó câu chuyện sẽ được giải quyết như thế nào? Thưa anh là may quá, Hiến pháp Hoa Kỳ đã có một cái quy định về vấn đề đó. Hiến pháp Hoa Kỳ quy định là vấn đề sẽ được lưỡng viện lo và hạ viện thì bầu tổng thống, thượng viện thì bầu phó tổng thống. Hiến pháp của nước Mỹ cũng quy định là mỗi một tiểu bang chỉ có một phiếu mà thôi, tức là các vị dân cử của một tiểu bang sẽ gặp nhau và họ sẽ quyết định lá phiếu để chọn ông chánh và ông phó cho người dân nước Mỹ. Dựa theo tình hình bầu cử hiện giờ thì gần như là chắc chắn Hạ viện sẽ tiếp tục do Đảng Cộng Hòa điều khiển, bên Thượng viện thì Đảng Dân Chủ sẽ nắm khối đa số. Do đó hầu như là cả nước Mỹ sẽ không ai ngạc nhiên nếu mà thấy Hạ viện bỏ phiếu chọn ông Mitt Romney của Đảng Cộng Hòa làm Tổng thống và ông Joseph Biden của Đảng Dân Chủ sẽ được Thượng viện chọn làm Phó Tổng thống. Và lúc đó thì nước Mỹ sẽ có ông Tổng là ông Cộng Hòa, ông Phó là ông Dân Chủ. Nhưng mà phải thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị thính giả là câu chuyện vẫn chưa chấm dứt ở đó. Trong trường hợp mà đã chọn xong được Phó Tổng thống mà các ông bà dân biểu ở bên Hạ viện Liên bang họ vẫn không thể quyết định chọn ai, thì câu chuyện sẽ được giải quyết như thế nào? Nên nhớ rằng là theo hiến pháp là Hạ viện phải tiếp tục ở lại thủ đô Washington, phải tiếp tục nhóm họp cho đến khi mà họ đưa ra được cái kết quả cuối cùng. Cuộc họp này có thể là kéo dài một vài tuần và cũng có thể là kéo dài một vài tháng. Trong khi đó thì vẫn theo hiến pháp của nước Mỹ, đúng ngày giờ mà hiến pháp đã quy định, tức là vào buổi trưa ngày 20 tháng Giêng năm tới, Tổng thống đương nhiệm là ông Barack Obama sẽ mãn nhiệm kỳ và một vị Tổng thống mới sẽ phải tuyên thệ nhậm chức. Thưa với anh, vị Tổng thống đó không ai khác hơn, chính là ông Biden, là người đứng phó cho ông Obama. Lý do là bởi vì Hạ viện không chọn được Tổng thống, Thượng viện đã chọn được ông Phó và bây giờ ông Phó trở thành ông chánh, thưa với lại anh Vũ Hoàng.
Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Khanh cho câu chuyện rất là kỳ thú này và hy vọng là cái chuyện nhức đầu sẽ không xảy ra, tức là tối nay người Mỹ sẽ biết ai làm Tổng thống, thưa anh.
Dạ vâng, cũng xin được cảm ơn anh Vũ Hoàng và cũng xin cảm ơn quý vị thính giả.
Thưa quý vị, có thêm hai tàu cá Việt Nam với 24 người gồm thuyền trưởng và ngư dân bị Hải quân Thái Lan phát hiện và bắt giữ ngay trên hải phận Thái Lan vào hôm thứ Bảy ngày 3 tháng 11 vừa qua. Từ Bangkok, Thanh Trúc gửi về bài tường trình sau đây.
Đây là hai chiếc tàu phát xuất từ Kiên Giang mang bản số KG90240TS và KG92892TS. Bị chặn bắt ngoài khơi đảo Kra của Thái Lan, cách tỉnh Nakhon Si Thammarat khoảng 40 hải lý. Viên chức chỉ huy cuộc hành quân bắt giữ hai tàu cá này, Đại tá Hải quân Suphok Sarapap, Bộ Chỉ huy Hải quân khu vực 2, cho biết.
Rằng
đây là hai chiếc tàu cá loại nhỏ, với hầu hết ngư dân bị bắt đợt này đều còn rất trẻ, khoảng 18 đến 20 là cùng.
ก็บ่อยครับถ้าเราตะเวนเสาเส้นเกาะตะนะครับ
vẫn theo lời đại tá hải quân Suphok Sarapap, vùng biển nằm trong tầm kiểm soát của bộ chỉ huy hải quân khu vực 2 là nơi mà tàu cá Việt Nam thường xâm nhập và hoạt động nhỏ lẻ lâu nay. Còn việc bắt giữ hai tàu cá ở Kiên Giang vừa rồi là chuyện đầu tiên xảy ra trong khu vực. Trả lời Đài Á Châu Tự Do từ Songkla, nơi các ngư dân Việt và tàu bị kéo về và bị giam ở đó, một viên chức cảnh sát địa phương không tiết lộ danh tánh, cho biết vì bị bắt quả tang xâm nhập vào hoạt động bất hợp pháp trong vùng biển Thái Lan, nên ngoài việc bị truy tố ra tòa, hai thuyền trưởng và 22 ngư dân sẽ phải đóng một số tiền phạt do tòa ấn định. Riêng các ngư dân thì đã ra tòa một ngày sau khi bị bắt với mức xử phạt 9.100 bạc Thái, tương đương khoảng 300 đô la. Còn hai thuyền trưởng phải chịu mức tiền xử phạt cao hơn những người đi bạn. Cho đến hôm nay thì hai thuyền trưởng Nguyễn Văn Ngọc, 36 tuổi, và Trần Văn Kiên, 59 tuổi, vẫn còn bị giam với ngày xử chưa được ấn định. Vẫn theo nguồn tin của Văn phòng Cảnh sát tỉnh Songkla, 22 ngư dân tức người đi bạn trên hai tàu cá bị bắt đó hiện ở trong nhà giam của tỉnh Songkla vì không ai có tiền nộp phạt. Cho đến lúc mãn hạn tù, ông nói tiếp họ cũng chưa được trả tự do ngay mà phải chờ được cảnh sát chuyển qua cơ quan di trú địa phương để làm thủ tục trục xuất về Việt Nam. Cảnh sát tỉnh Songkla cũng cho biết chưa có nhân viên nào của Đại sứ quán Việt Nam ở Thái Lan tiếp xúc với họ liên quan đến sự việc hai tàu cá Kiên Giang bị chặn bắt. Tưởng cần biết hai tàu cá Kiên Giang bị Hải quân Thái bắt giữ ngày 3 Tây là vụ thứ nhì được đưa ra công luận ở Thái Lan. Đợt trước, hồi trung tuần tháng 9, 12 tàu cá Việt phát xuất từ Cà Mau đã bị Hải quân Thái bắt ngoài khơi đảo Koh Samet với tất cả 108 người gồm ngư dân cũng như thuyền trưởng. Đến ngày 17 tháng 10, tòa án tỉnh Rayon mở phiên xét xử, giảm một nửa mức tiền phạt sau khi mọi người đều nhận tội đánh bắt cá và mực trái phép trong vùng biển đặc quyền kinh tế của nước bạn. Thanh Trúc, tường trình từ Thái Lan.
Bước sang lĩnh vực kinh tế tài chính, thưa quý vị, nợ xấu ngân hàng có thể làm đổ vỡ toàn bộ hệ thống. Nhưng làm thế nào để giải quyết nợ xấu vì con số này quá lớn? Chuyên gia nói gì khi diễn đàn quốc hội được hâm nóng với đề xuất nhà nước thành lập công ty mua bán nợ xấu? Mời quý vị cùng Nam Nguyên tìm hiểu vấn đề này. Trong cuộc phỏng vấn của chúng tôi, chuyên gia tài chính Bùi Kiến Thành, một Việt Kiều làm việc ở Hà Nội nói rằng chưa có chi tiết về đề án giải quyết nợ xấu mà Ngân hàng Nhà nước soạn thảo. Nhưng theo ông, nguồn gốc nợ xấu xuất phát từ các ngân hàng thương mại và các ngân hàng phải tự giải quyết, chứ không thể để cho người khác gánh nợ, ông nói.
Nợ xấu là một loại cơm thối mà, nhà nước mua cái cơm thối đó và cái giá nào, thì cái đó là cả cái vấn đề có thể tạo ra bao nhiêu những cái tiêu cực. Thì chúng ta chưa được biết cái đề án của ngân hàng nhà nước là như thế nào thì chưa có thể nào mà có cốt ý được. Nhưng mà cái nguyên tắc đó là không thể đình tiền cho nhân dân để mà mua nợ xấu của ngân hàng, mà để cho nhân dân gánh chịu những cái sự lỗi lầm hay những cái sự làm việc không có cẩn thận của các ngân hàng được. Cái vấn đề là không thể chấp nhận được.
Nợ khó đòi và nợ có thể mất trắng của hệ thống ngân hàng thương mại ở Việt Nam, dù chỉ theo ước tính khiêm tốn khoảng 15% mà các tổ chức tài chính quốc tế đưa ra, thì cũng đã tương đương hơn 300.000 tỷ đồng. Con số này dựa vào tổng dư nợ toàn hệ thống khoảng 2 triệu tỷ. Nợ xấu ngân hàng được cho là bao gồm hai phần quan trọng, với xuất xứ từ dư nợ bất động sản trị giá 1 triệu tỷ đồng và tình trạng thị trường đóng băng. Phần thứ hai là từ nguồn vốn vay sản xuất kinh doanh hàng tiêu dùng trong bối cảnh hàng tồn kho tăng quá cao, đặc biệt về sản phẩm trong lĩnh vực xây dựng. Trả lời Nam Nguyên, giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hóa, phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội nhận định.
Có những ngân hàng ở nước ngoài có khi là những cái ngân hàng có lịch sử hàng 40-50 năm hoặc thậm chí hàng trăm năm mà nó yếu kém, nó cũng phải tự giải thể. Nhưng ở đây thì lại không dám làm như vậy, bởi vì quan điểm của chính phủ là không muốn một ngân hàng thương mại nó đổ vỡ thì nó ảnh hưởng tới cả hệ thống. Thì tôi cho đó là không một quan điểm. Thế nhưng mà quan điểm của những người nghiên cứu như chúng tôi thì chúng tôi cho rằng là anh đã yếu kém nên cho phá sản. Đấy. Thế còn giải quyết đến mức độ nào thì tùy theo. Đấy, ví dụ như là bây giờ thực ra đấy, thì anh biết là sáp nhập ngân hàng ấy, thì nhưng mà tất cả mọi thứ thì nó chỉ là một con số cộng thôi ạ, chứ nó không có cái sự thay đổi về chất ở bên trong. Đấy, cho nên là sáp nhập hay là không sáp nhập thì nó vẫn là như cũ. Đấy, cho nên là chỉ là đầu tên ngân hàng thì giảm xuống, nhưng cái vị trí và chi nhánh của nó không hề làm giảm xuống, nó vẫn như cũ. Thì tôi cho rằng là nó chưa có một cái thay đổi về chất, về quản lý đối với hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.
Theo chuyên gia Bùi Kiến Thành, không thể hiểu chính phủ dựa trên cơ sở luật pháp nào để nói là sẽ không để cho ngân hàng thương mại nào đổ vỡ trong lúc này. Ông nhấn mạnh.
Một cái ngân hàng cũng như tất cả một cái doanh nghiệp nào, nếu mà làm ăn thua lỗ, mất khả năng thanh toán, thì phải là giải quyết theo cái vấn đề phá sản. Chứ không thể nào nói rằng các anh cứ việc làm bậy bạ bê bối đi, nợ xấu ào ào lên, rồi chúng tôi sẽ không cho anh phá sản, chúng tôi sẽ như là giải quyết cho các anh. Như vậy là như thế nào? Vì tôi thấy mình cái đấy là không hợp lý.
Nhiều thông tin cho rằng nợ xấu quá lớn, khó có công ty tư nhân nào có thể đảm đương. Chuyên gia Bùi Kiến Thành từng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ở nước ngoài nói rằng, nợ xấu phải do thị trường định giá, nếu công ty mua bán nợ xấu là của nhà nước, thì việc định giá sẽ có thể là mảnh đất màu mỡ, phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Ông Bùi Kiến Thành nhấn mạnh.
Nếu cái nợ đấy nó đã xấu rồi, đã thối rồi, thì bây giờ đó là giá trị của nó là bao nhiêu? Ở bên Mỹ có nhiều khi trong trường hợp như vậy, cái nợ nó là 100%, người ta bán ra chỉ 1% hay là dưới 1% nữa. Thì bên định giá những cái nợ thối đấy là bao nhiêu thì chưa có tính được.
Chuyên gia Bùi Kiến Thành đặt ra một câu hỏi là nếu công ty mua bán nợ xấu được thành lập theo mô hình doanh nghiệp nhà nước, thì công ty này lấy đâu ra nhân lực để thu hồi nợ xấu, cũng như thực hiện tái cấu trúc hàng chục ngàn doanh nghiệp. Ông Bùi Kiến Thành nhận định rằng gánh nặng của nền kinh tế Việt Nam chính là khối nợ xấu khổng lồ. Sự nguy hiểm của nó không chỉ riêng cho hệ thống ngân hàng thương mại mà ảnh hưởng toàn bộ nền kinh tế. Nhưng điều làm ông lo ngại nhiều hơn là thực trạng chậm giải quyết nợ xấu, đồng hành với việc không có lối ra cho nguồn tín dụng giá rẻ để cộng đồng doanh nghiệp phục hồi sản xuất. Thưa quý vị, với những bất ổn của kinh tế vĩ mô hiện nay, mâu thuẫn về quyền lợi giữa các nhóm lợi ích và đa số người tiêu dùng tại Việt Nam không ngừng trở nên gay gắt. Vậy lợi ích nhóm ở Việt Nam có những biểu hiện đặc thù và biện pháp gì để ngăn chặn? Nhân Khánh trình bày vấn đề này trong bài sau.
Từ hồi tháng 10 năm ngoái, trong diễn văn bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 3, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc đến vấn đề lợi ích nhóm trong việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch và chính sách đầu tư ở Việt Nam. Vấn đề lợi ích nhóm gần đây được nhắc đến ngày một nhiều. Mấy hôm trước đây, cụm từ này đã vang lên trong hội trường Quốc hội khi Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp bà Lê Thị Nga đề cập đến ngành xăng dầu. Mỗi lần doanh nghiệp xăng dầu tăng, giảm đều có biểu hiện bắt tay ấn định giá, vi phạm luật cạnh tranh. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Trí Long, nguyên viện phó viện nghiên cứu thị trường giá cả, cụ thể vấn đề giá xăng dầu hiện nay là như sau.
Vấn đề khi giá xăng dầu hiện nay Việt Nam đang thực hiện theo nghị định 84 của chính phủ. Trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu vẫn còn là một loại thị trường độc quyền, ba công ty chỉ chiếm thị phần gần 90%. Trong cái bối cảnh chưa có một thị trường cạnh tranh thực sự, nghị định lại quy định để cho cái doanh nghiệp độc quyền nó tự định giá. Khi giá thế giới tăng cao ấy thì nó lập tức là một yêu cầu người tăng này. Nhưng mà khi giá thế giới giảm, đặc biệt giảm rất sâu ấy, thì nó trần trừ, nó không giảm. Trước cái áp lực của công luận ấy, thì buộc cái mức giảm, nó giảm nó nhỏ rồi. Trong thực tế hiện nay mà nói là cái biểu hiện cái lợi ích nhóm của trong cái chính sách xăng dầu ấy, thì nó chỉ thể hiện ở cái chỗ là của những tập đoàn nó thôi. Vì một cái mục đích lợi nhuận, do giữ cái vị trí độc quyền của anh, cái vị thế độc quyền của anh, cho nên anh đã không tăng giảm phù hợp với giá thế giới. Thì điều đó nó đang gây nên sự bất ổn về giá cả trong nền kinh tế thị trường.
Từ hình thức độc quyền kinh doanh, có doanh nghiệp lạm dụng đặc quyền tiến hành thống lĩnh thị trường. Biểu hiện của nhóm lợi ích chính là sự cấu kết trục lợi từ tài nguyên quốc gia diễn ra ở nhiều nơi với tính chất quy mô khác nhau. Trong nhiều ngành kinh doanh, thông tin lời lỗ biểu hiện mập mờ, thiếu trách nhiệm giải trình, có thể xem các biểu hiện của lợi ích nhóm là một hình thức tham nhũng trong kinh doanh, quản lý điều hành. Theo Phó Giáo sư Ngô Trí Lâm, vấn đề lợi ích nhóm của Việt Nam có những biểu hiện như sau.
Lợi ích nhóm ấy là khi mà thông qua những tạo dựng những cơ chế, những chính sách ấy, thì người ta lồng cái ý đồ cá nhân của họ vào để cái chính sách đó thu hút cho lợi ích của họ, nhằm thu được những lợi tương đối là bất chính, không chính đáng. Cho nên hiện nay trong vấn đề này thì ngay Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã nêu thẳng trong cái hội nghị trung ương, vậy làm sao phải phá cái thế, không để cho một cái nhóm tạo ra những lợi ích nhóm.
Lợi ích nhóm ở một số quốc gia đang phát triển có đặc trưng là liên quan đến những người có chức có quyền. Một số nhóm lợi ích đã lợi dụng tư duy kinh tế nhà nước là chủ đạo, khiến môi trường kinh doanh thiếu cạnh tranh bình đẳng. Nhiều người đột ngột giàu lên không từ những phát minh khoa học, cải tiến năng suất lao động mà chủ yếu là do khai thác tài nguyên đất đai, khoáng sản. Trong thực tế, lợi ích nhóm có chi phối và lũng đoạn lợi ích toàn cục. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, vấn đề lợi ích nhóm của Việt Nam có những nguyên nhân đặc thù như sau.
Thế thì ở đây nó có câu chuyện ấy là 5 năm vừa rồi Việt Nam gia nhập Tân Châu ấy, thì khi mà gia nhập toàn cầu hóa ấy, thì những câu chuyện về kinh tế và cái môi trường vĩ mô ấy nó trở nên nó bất ổn. Thì cái này ấy, là nó cũng thể hiện là cái trình độ thấp mà khi mà nhập cuộc vào một thế giới hiện đại tôi không biết một tí nào. Cho nên những cái câu chuyện mà nó phát sinh ra ở Việt Nam ấy nó có một cái lý do rất là nổi bật nhưng mà ít người chú ý. Tức là cái việc mà ông trình độ thấp mà ông gia nhập vào một hệ thống cao đó, cái điều kiện chuẩn bị nó chưa thật sự tốt ấy, thì nó dễ phát sinh ra vấn đề. Và đây chính là cái lý do mà hiện nay là phải nghiên cứu một cách rất là nghiêm túc để mà có những cái giải pháp đúng, chứ không phải là chỉ là vấn đề chủ quan đâu, nó có cái cơ sở khách quan của cái chuyện đấy.
Lợi nhuận đã tạo nên các nhóm lợi ích. Lợi ích nhóm là một tình trạng xã hội tồn tại khách quan. Tuy nhiên, hiện trạng lợi ích nhóm đang xung đột với lợi ích xã hội là một dạng lợi ích nhóm tiêu cực. Việt Nam là một nền kinh tế đang chuyển đổi, cần đẩy mạnh hơn nữa những cải cách. Theo Phó Giáo sư Ngô Trí Long, nếu hiện tượng lợi ích nhóm tiếp tục được duy trì và phát triển, thì hiện tượng này sẽ gây ra những hậu quả khó khăn nhất định cho nền kinh tế quốc gia, cụ thể là như sau.
Chắc chắn là sẽ gây tổn thất rất lớn cho cái hoàn toàn bộ hoàn về nền kinh tế và toàn bộ những của cải sẽ rơi vào tay nhóm đó thôi. Đây là cái điều tất yếu. Cho nên nếu mà không ngăn chặn, không triệt để xử lý một cách nghiêm túc, kiên quyết đi. Cái này nó phát triển thì gây một hệ lụy rất lớn cho nền kinh tế, đặc biệt đến cái sự bất ổn của nền kinh tế, gây thiệt hại lớn cho lợi ích của người dân lao động.
Vì quyền lợi cục bộ, các nhóm lợi ích có khi làm biến dạng cả nền kinh tế đất nước, hệ quả là nguồn lực quốc gia không được phân bổ hiệu quả, bị lũng đoạn bởi các nhóm lợi ích khác nhau. Xã hội đang cần một cơ chế duy trì sự cạnh tranh công bằng giữa các thành phần tham gia hoạt động kinh doanh sản xuất. Theo Phó Giáo sư Trần Đình Thiên, để ngăn chặn tình trạng lợi ích nhóm tiêu cực hiện nay, thì về mặt chính sách vĩ mô, cần phải áp dụng những biện pháp khả thi như...
Thực tế vừa rồi nó đưa ra những bài học nó rất là tốt. Nó ví dụ như là câu chuyện là phân quyền, phân cấp, mặc dù phân quyền để đi đến như gọi là trao cái trách nhiệm là nói chung là tốt, nhưng mà nó phải gắn liền với cái điều kiện, năng lực. Thì cái chỗ này là phải tính nó kỹ hơn, thì nếu không ấy là nó dễ trở thành cái phân ra nhiều quyền nhưng mà không có đủ năng lực đáp ứng. Thứ hai ấy là nếu mà ông muốn tăng trưởng nhanh mà nguồn lực cũng tốt thì ông lại cứ đầu tư thật nhiều, thì lúc nó không hoàn thành ấy, thì vừa làm chậm đồng thời nó tạo ra cái sơ hở trong cái việc quản lý. Bây giờ là phải tìm như thế nào để mà cân đối được giữa cái nỗ lực tăng trưởng nhanh, đầu tư mạnh nhưng mà nó phải phù hợp với lại tính khả thi về các cái điều kiện của nguồn lực không phải bỏ đảo. Thứ ba đó, cái năng lực quản trị ở cái tầng vĩ mô đó, cái khâu này là khâu mà Việt Nam là do là chuyển sang kinh tế thị trường nó chưa lâu, rồi là cạnh tranh nó chưa phát triển, cho nên là cái năng lực quản trị ở các doanh nghiệp, ở các dự án ấy, nó chưa thật sự là tốt.
Thực trạng kinh tế đang cần một khung pháp lý chặt chẽ để điều hòa các lợi ích trong xã hội, tính công khai trong chủ trương điều hành, rất cần cho việc điều chỉnh hành vi của các nhóm lợi ích. Sự minh bạch, cơ chế giám sát nghiêm túc, công bằng là những công cụ cần thiết để ngăn chặn tình trạng lợi ích nhóm tiêu cực.
Trên lĩnh vực quan hệ Việt-Trung, thưa quý vị, hợp tác với Trung Quốc tuy chỉ là ngôn từ ngoại giao, nhưng Việt Nam luôn thiệt thòi ngay cả trong những hoạt động nhỏ bé bình thường nhất. Vấn đề đặt ra không phải ở chỗ là nên hay không nên hợp tác, nhưng hợp tác bằng cách nào để không trở thành thất thế một chiều. Mặc Lâm có thêm chi tiết.
Sự chênh lệch về sức mạnh kinh tế lẫn quân sự yếu kém của Việt Nam được Trung Quốc khai thác bằng nhiều thủ thuật, trong đó có những điều gọi là hợp tác. Mới đây, Bộ trưởng Công an Trung Quốc sang thăm Việt Nam, và hai bên đã có những hợp tác rất cụ thể về kinh nghiệm khống chế tội phạm chính trị hay những người bất đồng chính kiến. Một sự hợp tác khác nhằm che bớt sức nóng của nồi lửa Biển Đông tuy có tiếng là thể hiện giữa hai nước, nhưng thực tế cho thấy chỉ có Hà Nội là tận tình áp dụng, còn Trung Quốc có phổ biến cho dân chúng của họ về các hợp tác ấy hay không, chưa bao giờ được kiểm chứng. Mới nhất và đang bị dư luận chú ý là sự kiện hợp tác báo chí. Ông Ngô Bằng Quyền, tổng biên tập Nhân dân Nhật Báo Trung Quốc, được ông Đinh Thế Huynh, trưởng ban tuyên giáo Trung ương tiếp kiến trong kế hoạch hợp tác báo chí, đã tuyên bố, các ấn phẩm của hai báo phải gương mẫu tuyên truyền giáo dục nhân dân về tình cảm hữu nghị, chống lại những luận điệu tuyên truyền, sai trái, phá hoại sự nghiệp cách mạng của mỗi nước, gây phương hại đến quan hệ hữu nghị giữa hai nước, hai đảng và nhân dân hai nước. Tuyên bố hợp tác này có thể hiểu là một chiều, vì không một người dân Trung Quốc nào chống đối, sỉ vả Việt Nam mà bị chế tài, bắt bớ hay thậm chí bị cảnh cáo bởi chính quyền Trung Quốc. Ngược lại, khi dân chúng Việt Nam biểu tình chống Trung Quốc, thì hậu hoạn sẽ xảy ra. Ông Hạ Đình Nguyên, một nhà tranh đấu có tiếng thời kỳ sinh viên trước năm 1975, cho biết nhận xét của ông về vấn đề này.
Tôi nghĩ rằng đây là cái cách tuyên truyền của bên Trung Quốc thôi. Còn nhà nước Việt Nam không hiểu tại sao lại để ảnh hưởng một cách kỳ lạ như vậy. Tự nhiên mà đi mời người ta về để giáo dục nhân dân mình, tôi thấy nó quá lạ. Còn nếu mà nói về cái chuyện là sự liên kết về chủ nghĩa xã hội cũng là cái chuyện kỳ luôn. Chẳng có nước nào giống nước nào hết, mà lại đi hợp tác về cái giáo dục. Đây là cả một cái sự nghịch lý, cũng nghịch lại một cái truyền thống. Tại sao mà để cho họ sang, họ giáo dục mình? Khi mà nhà nước Việt Nam ra cái luật biển thì họ đã chửi, họ đã bảo rằng mà cái tờ hề lố bịch, nhà nước mình không có nói gì lại hết. Cái tờ Time báo tiếng Anh và cái tờ báo Hoàn Cầu cũng đã chửi Việt Nam. Thì mình có làm gì mà đi giáo dục được họ bên kia.
Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, một trí thức nhiều năm trời kiên trì với trang mạng Bosit Việt Nam, chỉ với mục đích đánh động với chính phủ và người dân cả nước về hiểm họa Trung Quốc, cho biết nhận xét của ông về sự hợp tác.
Vấn đề là chúng ta đang xét mục tiêu mà hợp tác ấy trên cái quan điểm lợi ích nào. Nếu như lợi ích của Đảng Cộng sản thì mục tiêu hợp tác ấy đối với họ là hợp lý. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn ở mục tiêu dân tộc, tức là mục tiêu bảo vệ lợi ích tối cao của 90 triệu người Việt Nam và bảo vệ cái sự vẹn toàn của đất nước, thì cái mục tiêu hợp tác đặt ra là sai trẻ. Bởi vì lợi ích của chúng ta xét về mọi phương diện hiện nay đang không có một cái gì tương đồng với lợi ích của Đảng Cộng sản Trung Quốc hết cả. Trong khi Đảng Cộng sản Trung Quốc đang đa sức đưa chủ nghĩa bành trướng ăn cướp đất nước ta, xâm chiếm biển đảo của chúng ta, về phương diện kinh tế thì họ đương tìm mọi cách để họ làm lụng bại nền kinh tế của chúng ta. Họ cố moi móc tài nguyên của nước ta bằng mọi cách làm cho nền kinh tế của chúng ta suy sụp. Rõ ràng đối với họ mà chúng ta cứ hợp tác, nói lên những lời ca ngợi họ, không được phép phê phán tất cả những luận điệu điên cuồng chống phá sự vẹn toàn và tinh thần yêu nước của dân tộc ta. Như thế, cái sự hợp tác có lợi về phía nào chúng ta đều đã thấy rồi. Vì thế, chúng tôi không thấy mục tiêu hợp tác mà ông Đinh Thế Huynh nói có một cái gì gọi là chân lý cả.
Ông Đinh Thế Huynh đã vượt quá giới hạn của một người làm tuyên huấn khi công khai tuyên bố nhân dân phải được giáo dục. Ngôn ngữ được xem là sắc sược này cộng với yếu tố Trung Quốc vốn nhạy cảm trong lòng người dân đã tạo một luồng sóng bất bình trong dư luận. Ông Hạ Đình Nguyên, nguyên là chủ tịch Ủy ban tranh đấu Tổng hội Sinh viên Sài Gòn, chia sẻ điều mà ông cho là xúc phạm.
Tôi nghĩ là ông dùng từ như thế là quá sức là bại bạ, bởi vì làm sao mà dùng chữ giáo dục như được. Tôi không hiểu tại sao mà đảng lại có thể dùng cái chữ đó được. Ngay cả mà cái chuyện dùng trong nước gọi là giáo dục nhân dân thì đã là tầm bậy rồi. Huống chi mà cái chuyện người khác, nước khác vào mà để giáo dục mình. Cho nên tôi nghĩ là họ sử dụng quá sức là bậy bạ về cái từ đó.
Bản sắc một dân tộc dù vị trí địa lý nhỏ bé tới đâu cũng có niềm kiêu hãnh riêng trong quá trình dựng nước. Ngoại giao luôn có ngôn ngữ của văn hóa, trí thức và thứ ngôn ngữ hiện đại nhất của ngoại giao là sự thông minh, sắc sảo. Lấy sự thuyết phục nước khác bằng cứ liệu cùng hành vi mềm mỏng chính trị làm phương châm, chứ không thể bằng sự nhu nhược của những cái cúi đầu của một nền chính trị thái thú. Trung Quốc luôn tỏ thái độ giận dữ khi bất cứ nước nào biểu tình chống đối họ, khi có tranh chấp về vấn đề nào đó, kể cả ngoại giao. văn hóa độc tôn ăn sâu vào nếp nghĩ của lãnh đạo, cộng với sự hãnh tiến nước lớn mới nổi, khiến ngay cả dân chúng của họ cũng tỏ ra khó thể kiềm chế khi nước khác phản ứng đối với thái độ sai trái của chính phủ nước họ. Thái độ giận dữ nạt nộ ấy tỏ ra không hiệu quả đối với những nước khác, điển hình nhất là Philippines hay Nhật Bản. Kết quả mà cả thế giới thấy là Trung Quốc chỉ có thể khẩu chiến, chứ chưa thể tiến xa hơn trong tư thế giằng co với nước này. Việt Nam không chấp nhận cho phép người dân biểu tình chống Trung Quốc như Philippines, vì như lời của ông Đinh Thế Huynh, quan ngại sẽ rất bất lợi cho hai đảng, vốn bị yếu tố chủ nghĩa xã hội ràng buộc. Ông Hà Đình Nguyên phản bác lập luận này.
Việt Nam cứ phải như là đi theo đuôi, nằm trong ảnh hưởng của Trung Quốc. Tại sao họ làm thì mình cứ vẫn phải làm theo. Cái chủ nghĩa xã hội Trung Quốc thì nó mang màu sắc Trung Quốc thì đã rõ là cái sự liên kết này không thể đem lên cái chuyện chăn giao nước mạnh rồi. Tôi cũng thắc mắc tại sao có thể thấy được mà họ lại không thấy. Tại sao cứ đi mãi con đường này?
Chủ nghĩa xã hội chỉ còn được nhắc đến trong những kỳ đại hội đảng của Trung Quốc. Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn tin vào cụm từ kỳ bí này, nói như phép màu cứu vãn tình hữu nghị của hai dân tộc và xoa dịu luôn lòng tham chiếm cứ Biển Đông của người đồng chí phương Bắc. Có lẽ vì vậy mà mọi nỗ lực đóng góp của trí thức, của những người trẻ yêu nước chẳng những không được nhà nước chú ý, mà đôi khi còn gây tù tội, o ép, sách nhiễu vì đi ngược lại ý chí của lãnh đạo nước anh em.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do, sau đây là thời gian dành cho tiết mục Cà Phê Wi-Fi.
Khánh An chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Cà Phê Wi-Fi. Thưa quý vị, hôm nay Khánh An mời quý vị trước tiên là gặp gỡ ba blogger trẻ đến từ ba tỉnh thành của Việt Nam và hãy nghe họ tự giới thiệu nhé.
Tôi là Nguyễn Văn Dũng ở Việt Trì Phú Thọ.
Xin chào tất cả mọi người, tôi là Như Quỳnh, đến từ Nha Trang, thì mọi người vẫn thường gọi tôi là blogger mẹ nấm. Em xin chào chị Khánh An, chị Quỳnh, anh Dũng và tất cả quý vị khán giả. Em là Bục Thi từ Quảng Nam.
Vâng, hiện nay đó, lực lượng blogger chiếm giữ một cái vai trò khá là quan trọng trong việc truyền tải thông tin đến với công chúng. Vì như chúng ta cũng thấy rằng là ở Việt Nam thì có cả 100.000 tờ báo, có đài phát thanh đủ thứ cả. Nhưng mà dân chúng thì vẫn thiếu rất là nhiều những cái thông tin mà quan trọng mà chính quyền nhà nước không muốn họ biết đến. Thì lực lượng blogger đã phần nào lấp đầy cái khoảng trống này. Tuy nhiên trên thực tế thì chúng ta thấy là không có một cái hình thức sinh hoạt hay là một tổ chức gì dành cho giới blogger tại Việt Nam để mà các bạn có thể chia sẻ thông tin hoặc là hỗ trợ với nhau trong những cái điều kiện hoặc là hoàn cảnh cụ thể nào đó. Vì sao như thế? Các bạn có biết là nguyên nhân tại sao hay không?
Theo Quỳnh thì Quỳnh nghĩ là cái đầu tiên đó là sự nghi ngại cho mỗi con người nó rất là lớn. Đã có rất là nhiều người và cái điển hình là câu lạc bộ nhà báo tự do đã bị phá tan và ba người ba thành viên chủ chốt của câu lạc bộ thì bây giờ đã bị lãnh án. Thì cái đó nó cũng làm cho nhiều người nghi ngại. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái này là Quỳnh nghĩ thôi nha. Cái ý thức cá nhân và cái trách nhiệm chung trong một cái cộng đồng viết đó, nó chưa có sự tương tác với nhau lắm. Thực sự thì Quỳnh cảm thấy cái Quỳnh biết cái chuyện này nó tạo ra một cái lỗ hổng và giới blogger của Việt Nam không có được bảo vệ. Nhưng mà thực sự đã thử vài lần với vài người và nó cũng hơi khó, là bởi vì thứ nhất khi mà ngồi lại thì mọi người chuyện cái ràng buộc và hội nhóm thì cái đó nó tạo ra cho người ta sự nghi ngại. Cái thứ hai nữa là thường Quỳnh thấy là mỗi người có một cái kiểu viết và cái kiểu đưa tin. Trong khi mà nếu mình ngồi lại với nhau thì đương nhiên nó phải có những cái quy định nhất định.
Vâng, thế còn Vi thì Vi nghĩ như thế nào?
Dạ, thì em cũng đồng ý với những gì mà chị Quỳnh nói. Nhưng mà em nghĩ rằng cái hoàn cảnh văn hóa xã hội lịch sử Việt Nam thực sự phức tạp. Mà hoàn cảnh văn hóa lịch sử ấy nó tác động đến con người. Chúng ta có thể có được những cái nhóm, cái hội blogger ở riêng một vùng miền nào đó, hay là về một số đề tài nhất định nào đó. Chứ khó có thể có một cái nhóm blogger đoàn kết và thống nhất trên toàn đất nước. Bởi vì cái văn hóa nó khác biệt. Cái thứ hai là về vấn đề đàn áp của chính quyền cộng sản, người ta sẽ khó để mà làm ngơ trước cái việc có một cái hội đoàn được tổ chức ngay trong lòng chế độ.
Vâng. Thế còn anh Dũng có ý kiến như thế nào về việc này?
Mình nghĩ là một cái tổ chức bộ lô cơ để giúp đỡ lẫn nhau hay là để có thể có một cái tiếng nói mạnh hơn ấy.
Vâng.
Thì mình nghĩ như này là nó không có được cái tổ chức là tại vì cái văn hóa của từng bộ lô cơ. Mình nói thật sự nhé là cái văn hóa độc tài tư tưởng là vẫn ở trong đầu rất nhiều anh em bộ lô cơ. Kể cả là anh em dân chủ tự do hay là đa đảng hay là chống cộng nó ghê thế. Thực sự là ví dụ như là mình rất nảy mẹ nấm. Mình hay làm việc hay là phát ngôn như thế thì nó cũng là giống mẹ nấm đấy. Thậm chí là có những người còn bảo là mình là thuộc nhóm mẹ nấm. Đấy thì mình cứ cực kỳ nể mẹ nấm, nhưng mà thực sự là mình thấy trong nhiều chuyện ấy, mẹ nấm cũng rất là cứng nhắc về những cái con đường hay phương pháp. Nhưng mà mình nghĩ là mỗi người phải có một cái quan điểm riêng, mỗi người phải có một cái đề xuất riêng của mình. Nhưng mà khi ngồi lại với nhau, mình phải tôn trọng lẫn nhau, phải tìm ra một cái giải pháp dung hòa. Nhưng mà mình thấy là cái giới bộ logo Việt Nam ấy thì là ngồi nhau khác nhau cái là đánh nhau chí chóe luôn. Không bao giờ sẽ thành lập một tổ chức nào của bộ logo Việt Nam. Mình có thể cam đoan là ít nhất trong vòng 5 năm tới chắc chắn đấy.
Đừng nói vậy chứ em với Chí Đức là thổi vợ. Không, thực ra thì nói về cái hội blogger này thì mình có ý tưởng từ năm ngoái. Thì mình thứ nhất cái mà anh Dũng và Vy nói là về tình hình xã hội ở Việt Nam, nó có một cái rất dễ dẫn người ta tới tù tội, đó là tham gia đảng phái. Cái hồi đó mình có hỏi là nếu như mà mình lập ra hội blogger, mình có chắc gì là không có những người ở những tham gia ở những cái đảng phái chính trị khác họ vào trong cái hội blog đó, là buộc cái hội blog đó nó phải đi theo một số cái, bởi vì mình tôn trọng quan điểm cá nhân mà, thì nó thì phải đi theo những quan điểm cá nhân của những người tham gia. Đó là cái mà mình không chắc chắn, bởi vì thực sự thì ở Việt Nam có cái gì chắc chắn là anh không bị đi tù đâu, cho nên là nó sẽ có một cái số cái ràng buộc như vậy. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái tính trách nhiệm, tức là mình lại một cái tính nữa mà mình hay nói đùa là tính mong gọi là thèm khát lãnh tụ, tức là phải có người lãnh tụ đi, có người lãnh đạo chịu trách nhiệm hết đi rồi tôi đi theo. Đó là cái mà nó khó dẫn tới cái chuyện thành lập hội. Nhưng mà bên cạnh đó mình nghĩ được là một số cái việc mà anh chị em kết nối với nhau bằng hội nhóm, bằng những cái nhóm trên Facebook, bằng những cái cách giữ tình thân và tìm cách thông tin bọc lót cho nhau á, hiện tại thì nó cũng đã rất tốt. Chỉ cần là mỗi người lùi một chút để biết là mình sẽ tiến tới chỗ nào thì hội blogger nó sẽ được thành lập, mà nó không quá 5 năm giống như anh Dũng nói đâu.
Ở đây có chắc là phải đánh cá. Một người bảo là quá 5 năm.
Không được lạc quan như này đâu. Không được lạc quan như này đâu.
Vâng, như vậy thì chúng ta sẽ đánh cá nha. Nói đùa một tí thôi, từ nãy giờ thì các bạn cũng thấy rằng là chúng ta bàn tới bàn lui và đều thấy rõ ràng là cái vấn đề lập hội cho giới blogger tại Việt Nam đó là một cái vấn đề hoàn toàn không khả thi vào lúc này, đúng không ạ? Đặc biệt là Khánh An nghe các bạn trong giới blogger còn nói rằng là sau khi mà xử cái vụ án các thành viên của câu lạc bộ nhà báo tự do là anh Điếu Cày, Tạ Phong Tần và anh Đa Sài Gòn này nọ đó, thì là hình như là giới blogger có phần rụt rè lại, có bạn còn bảo là xun vòi lại. Thì các bạn có thấy rằng là nó có cái tác động hay không? Và nếu như theo các bạn nói thì cái chuyện mà khó thành lập hội như vậy đó thì phải làm gì với giới blogger hiện nay? Có cái hình thức nào khác để mà liên kết các bạn lại hay không?
Cho mình nghe.
Vâng, mời anh Dũng.
Để anh nói này. Về cái thành lập bất cứ một cái tổ chức nào ở Việt Nam nó đều rất là nguy hiểm. Thì là mọi người sợ là đúng rồi. Mà đấy, có nhìn thấy gương đấy là câu lạc bộ báo tự do ấy.
Vâng.
Nhưng mà mình nghĩ này,
cái quan trọng để được một thành lập ra một được một cái tổ chức của blogger ấy. Không phải là cái chuyện là mọi người có lo ngại về cái tính tổ chức nó sẽ dẫn đến cái hậu quả nào hay không. Mình nghĩ là cái đấy là cũng là cái để khác đến, nhưng mà mình thấy là quan trọng như mình nói từ đầu ấy, là trong mỗi một ông blogger ở Việt Nam là có tư tưởng độc tài rồi. Và thực ra là ông nào cũng muốn là đường của mình là đúng. Mình thấy là nghĩa là cái tư tưởng dung hòa những mọi cái khác biệt ở Việt Nam là nó rất là kém. Là mình nghĩ là để mọi người vào trong một cái tổ chức của blogger là rất là khó. Đấy, mình hết.
Vâng. Thế bây giờ có những cái hình thức nào khác để mà liên kết các bạn lại không?
Quỳnh nghĩ là có nhiều hình thức đã làm rồi nhưng mà có thể là chưa công bố thôi Khánh An. Hồi nãy Khánh An có nói về cái chuyện là xử ba thành viên của câu lạc bộ Nhà báo Tự Do khiến cho mọi người sợ. Quỳnh không biết mọi người nghĩ sao, nhưng mà cá nhân Quỳnh thì Quỳnh không hề sợ về cái chuyện đó. Thực sự thì sau cái bản án xử anh Điếu Cày, Quỳnh thấy nhiều điều để còn phải làm hơn. Thứ nhất là phải thống nhất lại cái tư tưởng và cái chí hướng chung của những người mà ủng hộ việc làm của anh Điếu Cày. Quỳnh biết được rằng là mặc dù có những người đi biểu tình này nọ rồi cũng nói về tự do dân chủ, cũng tự do ngôn luận, nhưng mà họ không có lên tiếng chuyện Điếu Cày. Bởi vì Quỳnh nghĩ cái đó nó còn nằm vô cái gọi là cái ý thức cá nhân nữa. Thế tôi không biết cái ông này sao tôi lên tiếng được. Quỳnh cũng đâu có biết Điếu Cày. Quay ngược lại cái phong trào mà đòi xuống đường biểu tình thì những thành viên của câu lạc bộ Nhà báo Tự Do, những người khởi xướng đó là những người đi đầu trong việc đòi hỏi quyền tự do ngôn luận. Và nếu như mình là những người đang còn tự do trong khuôn khổ ở bên ngoài như thế này mà không tiếp tục phát huy cái ý chí đó mà cố mà làm cho nó nhân rộng ra trong quần chúng thì cái tinh thần của Điếu Cày nó sẽ bị mai một. Và những người như vậy thì họ sẽ chắc chắn là họ sẽ cảm thấy rất cô đơn. Quỳnh đó là cách nghĩ cá nhân. Nên nếu mà nói sợ thì là Quỳnh không sợ, nhưng mà thực sự thì mình thấy rõ ràng hơn là mình phải làm cái gì. Đó là cái thứ nhất. Còn hồi nãy Khánh An hỏi là cái hình thức nào á, thì Quỳnh nghĩ trước mắt á, có thể là mọi người chơi với nhau theo kiểu là hợp với nhau thì chơi đi. Hoặc là có thể mình không có cần công khai tôi lập hội này ở đây điểm này, chứ không là mình không cần những chuyện đó. Nhưng nếu mình có thể ngồi lại với nhau ở Hà Nội 5 người, ở Đà Nẵng 5 người, ở Nha Trang 5 người, biết đâu 15 người lại có thể gặp nhau, thì khoan nghĩ đến cái gì lớn lao cả, mà chỉ nghĩ đến cái chuyện mà mình làm sao mình giữ lửa tinh thần cho nhau và phải để những cái chuyện mà mình nghĩ nó là hành động cụ thể đi gần với những người có cái cuộc sống bình thường. Bởi vì không phải ai cũng biết lách và quan tâm đến những chuyện trên mạng, thì phải làm cho mọi thứ nó trở nên gần gũi với dân dã qua cái chuyện mình nói là mình biết, thì nó mới thành phong trào được. Mình nghĩ là như vậy.
Vâng, cảm ơn những chia sẻ của các bạn. Và Khánh An sẽ cùng các bạn chờ xem lời tiên đoán của anh Dũng và Như Quỳnh về thời gian để một hội blogger được thành lập tại Việt Nam là bao lâu nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã tham gia vào cuộc trò chuyện ngày hôm nay.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên dải sóng ngắn 19, 25 và 31 mét và sóng trung bình 1503 kHz. Chương trình phát thanh và các bài phóng sự được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều tiết mục video đa dạng, mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông hoặc email theo địa chỉ vietweb@rfa.org. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Từ Giọng Hát Em của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên qua tiếng hát Khánh Hà. Kính chúc quý vị một ngày thuận lợi.
Rồi từ giọng hát em...
mình. Ta chết theo ngày em cất tiếng nhạc còn buông xuôi, người còn chơi vơi tìm người, người còn xa xôi cho mùa thu uất tàn.
Have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.